lên xua tan bao tham tàn gian dối, tình thương vang lên xua tan ngàn oan trái cuộc đời. Niềm đau vô minh khi xưa giờ đây tan như cơn mưa, vì Phật đã đản sanh ra đời. Đức Thích Ca, Đức Thích Ca, đấng cha lành của chúng ta, ban an vui cho muôn nơi tan biến mê tà. Ta hát vang để ca ngợi đạo Thích Ca, cho câu ca lan ra xa tràn hòa thiên tha. Từ hôm nay anh em ta đây đạo tâm nở hoa, cùng chung tay anh em ta xây cuộc sống lục hòa. Từ hôm nay anh em ta đây là con Thích Ca, vượt phong ba mang trong tim ta bóng hình Phật Đà. Từ hôm nay anh em ta đây đạo tâm nở hoa, cùng chung tay anh em ta xây cuộc sống lục hòa. Từ hôm nay anh em ta đây là con Thích Ca, vượt phong ba mang trong tim ta bóng hình Phật Đà. Xua tan bao tham tàn gian dối, tình thương vang lên xua tan ngàn oan trái cuộc đời. Niềm đau vô minh khi xưa giờ đây tan như cơn mưa, vì Phật đã đản sanh ra đời. Đức Thích Ca, Đức Thích Ca, đấng cha lành của chúng ta, ban an vui cho muôn nơi tan biến mê tà. Ta hát vang để ca ngợi đạo Thích Ca, cho câu ca lan ra xa tràn hòa thiên tha. Từ hôm nay anh em ta đây đạo tâm nở hoa, cùng chung tay anh em ta xây cuộc sống lục hòa. Từ hôm nay anh em ta đây là con Thích Ca, vượt phong ba mang trong tim ta bóng hình Phật Đà. Từ hôm nay anh em ta đây đạo tâm nở hoa, cùng chung tay anh em ta xây cuộc sống lục hòa. Từ hôm nay anh em ta đây là con Thích Ca, vượt phong ba mang trong tim ta bóng hình Phật Đà. Từ hôm nay anh em ta đây đạo tâm nở hoa, cùng chung tay anh em ta xây cuộc sống lục hòa. Từ hôm nay anh em ta đây là con Thích Ca, vượt phong ba mang trong tim ta bóng hình Phật Đà. Từ hôm nay anh em ta đây đạo tâm nở hoa, cùng chung tay anh em ta xây cuộc sống lục hòa. Từ hôm nay anh em ta đây là con Thích Ca, vượt phong ba mang trong tim ta bóng hình Phật Đà. Càng vui hơn nơi nơi ca vang chào đón từ tôi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô
nhân dịp ngày Phật đản tại Hiền Như Tỉnh Thất, chúng ta có buổi chia sẻ Phật pháp. Đố quý vị biết ngày Phật đản là ngày gì? Sinh nhật. Birthday của Đức Phật. Trong cuộc sống chúng ta có bao nhiêu ngày quan trọng quý vị? Cuộc sống của một con người bình thường á, hai ngày thế hả? Ngày sinh và tự có gì đâu quan trọng. Mình chết rồi thì đâu còn gì đâu mà. Ngoài đời á, khi mà tổ chức sinh nhật á, thì chúng ta làm rất là lớn phải không? Tặng quà rồi này nọ, đi ăn uống. Còn Phật, mình tổ chức sinh nhật Phật thì mình làm gì? Tao nghe sinh nhật mà nghe toàn tú không à? Khi mà cái ngày mình tổ chức cái ngày sinh nhật Đức Phật, ngày Phật đản sinh á, thì cái quan trọng nhất mình nghĩ đó là mình ôn lại những lời Phật dạy, ôn lại về cuộc đời của Đức Phật, để mình lấy đó làm cái gương mình tu tập. Thế nên nhiều khi mình là người con Phật á, mình nói mình cũng tu vậy, nhưng mà mình không biết về cuộc đời của Đức Phật. Phật là giống như là một vị cha của mình vậy đó, đúng không? Mình nói mình là Phật tử thì sao? Mình là con của Phật, con của Phật. Thì con thì phải học theo, theo cha. Nếu mà con mà không học theo cha thì làm sao thì là con được? Con ít nhất không giống cha cái này thì phải giống cha cái khác chứ, đúng không? Ta nói con nhà tông không giống lông cũng giống, giống cánh. Mình giống nó phân được mấy phần? Muốn biết mình giống được bao nhiêu phần đó, thì mình phải học lại cái Đức Phật là người như thế nào, Ngài đã trải qua những gì và mình đã làm được một chút gì đó của Đức Phật hay chưa. Đố quý vị biết Phật được sinh ra ở đâu? Giờ đây hỏi đi sự của Phật không biết là về đó hả? Ấn Độ cổ đại. Là mình bắt Ấn Độ cổ đại ha. Bây giờ cái vườn Lâm Thị Ni đó thuộc nước Nepal. Có người khi mà hỏi, có người hỏi các Phật tử thì họ nói Phật sinh ra tâm mình rồi. Có mình có Phật trong tâm rồi, cho nên họ không quan trọng tới Phật bên ngoài. Nhưng mà muốn có Phật trong tâm á, thì mình phải biết Phật bên ngoài như thế nào mới đã, đúng không? Thì Phật sinh ra tại nước Ấn Độ cổ đại ở vườn Lâm Tỳ Ni. Nhưng mà cái có cái trong cái lịch sử kể lại có cái hay đó là vua Tịnh Phàn và hoàng hậu Ma Giá đó là mãi không có con. Nhưng mà khi mà đi làm từ thiền nè, rồi cầu nguyện, thì lúc đó đến hôm đó hoàng hậu Ma Giá mới nằm mơ được con voi trắng sáu nà, nó nhập vào hoàng hậu Ma Giá và ngài có con thai. Khi mà có thai mà sinh ra đó, mà nước Ấn Độ thì cũng giống như cái nước Việt Nam mình đó quý vị. Khi mà mình sinh con đầu lòng thì mình về nhà mẹ, đúng không? Về nhà mẹ để sinh. Nhưng mà đi được một đoạn đường thì đến vườn Lâm Thị Ni, lúc đó là chuyển già rồi và Đức Phật được sinh ra ở đó. Khi mà sinh ra thì mình gọi là gì? Con của vua thì gọi là gì hả?
Thái tử.
Con vua gọi là thái tử. Mà trong lịch sử kể rằng á, khi mới sinh ra ngài bước 7 bước và 7 bước đó có 7 đoạn sen nâng gót ngài, gọi là 7 đoạn sen vàng nâng gót ngọc, 3000 thế giới đón Như Lai. Quý vị có hiểu ý nghĩa về 7 đoạn sen không? Có rất nhiều sự giải thích Và lắm nhìn thấy cái sự giải thích về bảy đó sen như thế này nè, thấy nó có lý là sáu đó đầu tượng trưng cho lục đạo luân hồi, và cái đó thứ bảy là ngài là người bước ra được khỏi lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi là gì quý vị? Mình kể từ dưới kể lên này. Thứ nhất là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula và trời. Ngài bước tới bước thứ bảy là ngài thoát ra khỏi, bước ra khỏi tam giới, khỏi lục đạo. Đó là anh nên thấy cái giải thích này cũng hay, nhưng mình cũng có thể giải thích theo những cách khác. Bởi vì đạo Phật á có những rất là nhiều pháp số. Pháp số là những cái định nghĩa về Phật pháp, ví dụ tứ diệu đế nè là bốn sự thật, rồi ngũ căn nè, ngũ lực nè, số mấy mình cũng có hết á, số 1, số 2, số 3, số 4 thì mình có. Nhất là, một là gì? Nhất thừa này, hai là hả? Có thể là nhì thừa hoặc là nhì đế này. Thứ ba là tam bảo này. Đó, mình cái đó gọi là pháp số. Cho nên khi ai hỏi pháp số là gì, mình kể cái đó ra cho họ. Thì khi mà mình nói đến bảy bước chân của Đức Phật thì mình nói đến lục đạo. Và cái bước thứ bảy là ngài bước ra khỏi lục đạo. Bước ra khỏi lục đạo. Và khi mà bước tới bước thứ bảy thì ngài làm gì? Ngài làm gì chứ? Tái chỉ lên trời, tái chỉ xuống. Xem tết. Tại sao ngài lại làm như vậy? Và ngài nói một câu nữa. Đố ai biết cái câu đó là câu gì? Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Trên trời dưới đất, mình không phải, mình dịch theo cái nghĩa thoáng đó là trên trời dưới đất chỉ có ta là người có thể giúp được chúng sinh thoát khỏi luân hồi sinh tử. Bởi vì trước Đức Phật á, trong cái thời đại đó trước Đức Phật á, là chưa có ai mà tìm ra được con đường giải thoát sinh tử cả. Mình không nói đến tiền kiếp, mình không nói đến những kiếp trước, mà mình nói cái thời Đức Phật là trước ngài không, chưa có ai tìm ra được con đường thoát khỏi lục đạo luân hồi cả. Cho nên Đức Phật ngài mới nói câu đó. Ngài có trời có đất làm chứng cho ngài để ngài tìm ra con đường. Cái đó cũng như là một sự phát nguyện nếu bị phát nguyện, và cái nguyện đó gọi là đại nguyện. Đại nguyện thì thái tử được sinh ra, và thái tử có tên là Tất Đạt Đa. Mình phải nhớ nghe cái tử, phải nhớ tên Phật, tên ông thái tử là gì, vì đó là tên của thái tử khi mà chưa có đi tu. Tất Đạt Đa. Nếu mà mình vì thái tử đó thì chúng ta thấy rằng á, cuộc sống có đầy đủ không? Dạ có đầy đủ, đúng không? Cái gì cũng có. Con vua mà, con vua thì cái muốn gì mà chả có. Mình cứ nhìn lại bản thân mình thôi, mình là người bình thường mà mình muốn gì mình cũng có, đúng không? Mình làm, mình có tiền là mình muốn gì mình cũng có. Mà đây là con vua nữa thì đầy đủ về phương diện vật chất, không thiếu gì cả. Mình thử hỏi bản thân mình á, khi mà mình có một cuộc sống đầy đủ như vậy, nói mình bỏ đi để mình vô chùa mình tu, mình có dám bỏ không? Không. Khó ha. Hôm qua lâm tiện có nói chuyện với cái bác kia ở dưới Sacramento, bác tâm tiện hỏi là bây giờ bác già rồi, bác có đi chùa tụng kinh không? Bác nói lâu lâu bác có đi. Thì tâm tiện nói thôi sau này vào chùa ở luôn nha. Không mới nói là còn nghiệp nhiều lắm thầy ơi. Tâm tiện hỏi nghiệp gì? Thì bây giờ còn mấy cái nhà cho thuê rồi rồi phải lấy tiền hàng tháng, rồi những cái chuyện như vậy, cái đó gọi là cái nghiệp đó. mà cái nghiệp đó cũng rất là khó dứt ra đó quý vị, đúng không? Mỗi tháng cái tiền tới rồi làm sao mà tu nổi, thì mình cũng cười thôi chứ mình nói được gì đâu. Nói thì nói vui vẻ thôi, nhưng mà đôi khi cái việc mà đầy đủ về vật chất nó cũng làm cho người ta khó tu lắm. Đức Phật dạy đó là trên cõi cõi trời ấy, những vị thiên á, những vị trời họ sống rất là sung sướng, cho nên cái sự tu của họ rất là khó, bởi vì họ không có biết được sự khổ, họ không biết được cái khổ. Mình ở sống ở cái cõi này này, mình có khổ, có vui, thì khi khổ là mình mới bắt đầu mình mới kêu tới Đức Phật. Và khi vui thì mình không quan tâm. À, cái khổ đó mình biết được cuộc đời có khổ thì lúc đó mình tu cho bớt khổ. Còn những cái cảnh giới khác, ví dụ cảnh giới địa ngục thì họ khổ nhiều quá, họ không tu được. Cảnh giới của súc sinh thì nó không biết gì cả. Còn cảnh giới của ngạ quỷ thì đói quá, không tu được. Cho nên cái vật dày sinh ra làm người đó, là sống trong cảnh giới đó, vừa có khổ vừa có vui. Lâu lâu có chút mắm chút muối, còn cái cuộc đời của mình vậy đó, lúc khổ lúc vui đó, thì mình mới ý thức được, mình mới tu được. Thế còn mà mình sướng quá, cuộc đời mình sướng quá thì cũng khó tu lắm. Thì nói lại đời của Thái Tử Tất Đà La, ngài rất là đầy đủ, nhưng mà ngài có nhân duyên tu tập từ nhiều kiếp rồi, cho nên ngài cảm thấy cái đầy đủ về vật chất đó nó không có thực. Bởi vì sau một cuộc vui, sau mỗi cái lần hưởng thụ cuộc đời thì ngài cảm thấy nó có một cái gì đó nó thiếu sót, nó không có phải, không có đem lại cái sự hạnh phúc mãi mãi cho mình. Cũng giống như trong cuộc sống của mình đó, mình đi party hoặc là mình đi ở đây gọi đi casino đó. Mình lúc đó mình vui phải không, nhưng mà sau khi mình sau đó rồi mình cảm thấy chưa đủ, mình thiếu thiếu, mình muốn tiếp vì cái ham muốn của mình đó, nó nhiều lắm. Thì Đức Phật cũng thấy là sao, tại sao cái sự vui vẻ này, sự vui vẻ đời này nó vô thường quá. Vô thường là sao ạ? Là không có tồn tại mãi mãi, cái gì nó cũng qua, cái vui hay cái khổ nó đều qua. Và khi chúng ta không thấy được cái sự vô thường cuộc sống, chúng ta cứ nghĩ là mình cứ phải chạy đi tìm cái này cái kia, nhưng mà không có cái gì nó tồn tại với mình mãi cả. Ngay cả cái thân thể của mình đấy này, một ngày mình cũng phải bỏ nó mà đi thôi, phải bỏ đi thôi. Ở Việt Nam á quý vị, có một số nơi là họ không phải ở Việt Nam mà ở Mỹ nhiều hơn. Cho nên là khi người mất đó, người ta trang điểm cho cái người mất đó rất là đẹp, phải không? Nhưng khi trang điểm đẹp quá người mất không đi nổi. Nói lúc ta lúc con sống người xấu người ta chết cho trang điểm đẹp vậy, rồi ta không có đi được vì vướng vào cái thân đó, chấp vào cái thân đó. Cho nên là cái gì trong cuộc đời này nó cũng vô thường cả. Và Đức ngài Thái Tử ngài thấy được như vậy, ngài thấy được như vậy thì phải tìm nó được con đường gì mà tu tập hoặc là chuyển hóa được những cái vô thường đó, chuyển hóa được những cái đau khổ đó thành niềm vui, thành sự hạnh phúc mà không bị lệ thuộc vào vật chất. Bởi vì những cái hạnh phúc mà đến từ bên ngoài thì nó cũng sẽ dễ dàng ra đi. Còn cái hạnh phúc mà nó xuất phát từ bên trong, từ nội tâm của mình thì nó sẽ tồn tại với mình. Và nhưng mà đức vua cha của Thái Tử cũng rất là sợ một ngày nào đó Thái Tử sẽ bỏ đi tu. Đức vua mới tạo rất là nhiều điều kiện thuận lợi để cho Thái Tử hưởng thụ cuộc sống ở cung điện, xây cho ngài ba cái cung điện, cái mùa hè, mùa đông và mùa xuân, rồi cuối cùng ngài hưởng thụ về, nhưng mà ngài vẫn thấy là nó không mỗi lần như vậy cũng không có được lâu dài, cái gì nó cũng qua đi hết. Và ngài có trong kinh kể lại là ngài không được đi ra khỏi cung điện nữa, có nghĩa là bị nhốt trong vậy đó, giống mấy đứa nhỏ mà thời đại ngày nay đó, nó đưa cho nó cái iPad là cho nó vô phòng nó nằm là nó khỏe. Mình giống kiểu nó là cái iPad đó là babysitter vậy đó, phải không? Cứ cột nó lại đó. Mà giới trẻ ngày nay phải giống như Đức Phật, cột nó càng thích nữa, cho nó ở trong phòng càng hay, với cái máy tính nó càng thích nữa. Có ngày mình hỏi cái em nhỏ đó, nói là mình nói về cuộc đời Đức Phật, mình nói là cuộc Đức Phật bị cho ở trong cái cung điện hoài vậy đó, không cho đi ra ngoài. Cái thằng nhỏ nó nói là vậy thì càng tốt, nhưng mà nếu mà cho con được cái iPad thì ngon. Có nghĩa là thời đại này là cứ cho một cái máy tính là nó ngồi trong phòng cả ngày được thôi, nhưng mà Đức Phật thì ngài lại không như vậy. Ngài cảm thấy cuộc sống trong cung điện không phải là cái cuộc sống mà ngài muốn, thì ngài phải đi ra bên ngoài để xem cái cuộc đời bên ngoài như thế nào. Chứ sống mười mấy năm trong cung điện toàn là gặp những cảnh tốt đẹp. Có sách còn nói là ngài không bao giờ thấy một người già, không bao giờ thấy một người bình, bởi vì trong cung điện Đức Vua toàn là cho những người trẻ vào đó thôi, ngài không thấy những người già. Nhưng mà ngài muốn là được đi ra khỏi cung điện để thấy cuộc sống bên ngoài như thế nào. Thì ngài trốn ra khỏi thành mấy lần, khỏi cung điện mấy lần quý vị? Ngài trốn ra 4 lần. Trốn ra để coi cuộc sống bên ngoài như thế nào đó. Lần thứ nhất khi mà ngài trốn ra thì ngài thấy cái gì? Một người, không chưa bình, một người, người già, già. Thì khi mà thấy một người già đi long kho như vậy, đi đứng khó khăn như vậy á, thì Đức Phật mới hỏi cái người hầu của mình á, là tại sao cái người đó lại thì như vậy, lại đi đứng khó khăn, tóc bạc, da nhăn. Mà mình nghĩ cũng khó tính ha quý vị ha. Một người mà chưa bao giờ thấy một người già thì cũng khó tính. Nhưng mà cứ cho là như vậy đi, thì do là ngài chưa bao giờ thấy một người già, và đó là lần đầu tiên ngài thấy cái người già đó. Thì khi mà Đức Phật hỏi tại sao và ta có phải bị già như vậy hay không, thì cái sự thật là ai cũng biết rồi, là ai cũng phải già, phải xấu, phải đi cũng khó khăn, sinh hoạt đều khó khăn. Bây giờ mình trẻ, mình đi rất là nhanh, nhưng mà khi mà hỏi mấy bác lớn tuổi ở đây đi đứng lại thì phải đi chậm chậm nè, có cái gầy hoặc là tỏa trở nè. Thì bởi vì cái bộ máy của mình nó hoạt động mấy chục năm rồi, có lúc nó phải slow down chứ mà quý vị, thì đâu có hoạt động mãi được. Thì khi mà ngài thái tử nghe nói như vậy á, ngài rất là buồn, bởi vì ngài nghĩ còn một ngày mình cũng phải như vậy, thì tại sao mình cứ phải sống cái cuộc đời như này để cuối cùng mình kết thúc bằng một cái người tuổi già, một cái sự khó khăn về phương diện vật lý như vậy. Rồi đó là lần thứ nhất. Lần thứ hai, khi mà thái tử trốn ra khỏi thành thì thái tử thấy một người bệnh. Bệnh thì sao quý vị? Bệnh thì con người ta đau đớn. Mà khi đau thì mình sẽ rên la. Mà Đức Phật nhìn thấy cái người như vậy, Đức Phật lại hỏi tiếp là tại sao người đó lại bị như vậy. Thì chắc chắn trong cuộc đời của mọi người đều một lần trải qua quá bị bệnh. Không ai sống từ nhỏ tới lớn mà không bị bệnh cả, không nhà thì nào ai cũng có cái bệnh. Và khi biết được rằng Đức Phật Ngài cũng sẽ bị bệnh như vậy đó, Ngài cũng sẽ có ngày là nằm liệt giường liệt chiếu đến la như vậy đó, thì Ngài cảm thấy nỗi buồn tăng gấp đôi. Bởi vì biết mình sẽ già này, biết mình sẽ bệnh này, rồi chắc chắn Ngài sẽ, mình cũng, Ngài rất là buồn. Bởi vì lần đầu tiên trong đời mà biết được điều đó, thì chúng ta biết được điều đó lâu rồi, nhưng mà chúng ta vẫn rất là vui ha, ta vẫn coi đó như là chuyện bình thường. Nhưng mà đối với Thái tử thì trong lịch sử kể rằng Ngài rất là buồn, Ngài cảm thấy cuộc sống đó có gì ý nghĩa đâu, mình đâu có làm chủ được cái thân mình đâu, khi nó bệnh mình đâu có nói đó là hết bệnh được, đúng không? Đó là lần thứ hai. Và lần thứ ba, khi Ngài đi ra khỏi cung thành đó, khỏi cung điện đó, thì Ngài thấy ai? Thấy một cái xác chết, xác chết nằm bất động như vậy, nằm bất động. Thì cuối cùng Ngài cũng biết ra được rằng á, là ai cũng phải chết. Sống một cuộc đời hưởng thụ cho nhiều, giận hơn cho nhiều, hại người cho nhiều, rồi cũng phải chết. Thì cuộc sống còn gì ý nghĩa nữa, nếu mà mình không tìm ra được cách để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn sinh già bệnh chết rồi lại tái sinh. Thì khi Ngài thấy như vậy rồi đó quý vị, lúc đó Ngài như một cái lời cảnh tỉnh cho bản thân vậy đó. Bởi vì cái chết đến bất ngờ lắm, chết đến bất ngờ. Cuộc đời của mỗi chúng ta vậy, mình đâu có biết được ngày mai sẽ ra sao, đúng không? Đó là lần thứ ba. Và lần thứ tư, khi Đức Phật ra khỏi cổng thành thì Ngài thấy một người tu, một người sa môn đó. Ngài thấy cái người đó nhẹ nhàng, thánh thoát và rất an lạc, thì Ngài mới đến hỏi là làm sao mà ông được cái cuộc sống an lạc và thảnh thơi như vậy. Thì cái người đó mới trả lời là ông từ bỏ tất cả mọi thứ để đi đang trên con đường đi tìm sự giải thoát khỏi cái vòng luân hồi này. Thì từ cái đó mà Ngài được lấy thêm động lực để sau này Ngài cũng là người đi tìm con đường đem đến sự an lạc giải thoát. Và sau 4 lần ra khỏi cổng thành như vậy, Ngài thấy nói như là thấy đủ rồi, thấy đầy đủ tất cả những điều mà Ngài muốn thấy để biết được rằng cuộc đời này nó không như những gì mà Ngài đã trải qua. Và khi mà như vậy thì Thái tử mới đến hỏi vua cha để xin đi xuất gia, tìm con đường giải thoát. Thì khi hỏi vua cha như vậy đó, vì vua cha đâu có đồng ý cho đi đâu. Vua cha nói không được, số phận của con là phải làm vua, trị vì cái vương quốc này. Nhưng mà Đức Phật nói nếu mà cha trả lời được cái con mấy câu hỏi sau đấy á, thì con sẽ ở lại làm vua. Câu hỏi thứ nhất là làm sao cho con trẻ mãi khi không già, có cách nào không? No way. Thứ hai là làm sao cho con khỏe mãi không bệnh, cũng được. Làm sao mình khỏe mãi không bệnh được? Dù cho mình có bác sĩ giỏi nhất thế giới, mình cũng phải có bệnh thôi. Bởi vì cái thân thể này nó thay đổi. Câu hỏi thứ ba là làm sao cho con sống mãi không chết. Và câu hỏi thứ tư là làm sao cho chúng sinh hết khổ. Thế vua đâu trả lời được, nhưng mà vua cũng không cho đi. Thái tử đâu có phải từ bỏ give up easily như vậy đâu. Ngài cũng tính rồi, Ngài cũng tính là Ngài sẽ một lần ra đi tìm con đường. Nhưng mà Đức Vua hay cái là vua đó mới nghĩ ra cách đó là cưới vợ cho thái tử, để thái tử bị ràng buộc á, để ngài khỏi có nghĩ tới cái việc đi tu nữa. Và thái tử rất là giỏi, thái tử học thông những cái môn học thời đó, ngài rất là giỏi. Và người vợ của thái tử cũng rất là một người rất là mẫu mực, là công chúa Yayudhana. Thì hai người mới có với nhau một người con, đó là La Hầu La. Thì khi mà có vợ có con, có sự nghiệp trước mắt như vậy á, có dễ dàng để bỏ đi không quý vị? Khó ha. Giờ một mình á thì dễ, nhưng mà khi mình có gia đình rồi thì nó khó, khó mà bỏ đi. Nhưng mà ngài vẫn giữ trong tâm cái việc đi tìm con đường giải thoát. Bởi vì ngài thấy tất cả mọi thứ tồn tại bây giờ đều một ngày nào đó sẽ đi về với cát bụi. Chính bản thân ngài cũng sẽ đi về với cát bụi nếu ngài không tìm được con đường chân lý. Chúng ta đôi khi mình cũng nghĩ rằng á, là mình một ngày nào đó mình sẽ bỏ hết tất cả mọi thứ trên thế gian này, dù cho mình là người tốt như thế nào, người xấu như thế nào, mình bị người khác hại như thế nào, hoặc là mình sống hạnh phúc như thế nào, rồi mình cũng sẽ từ giả tất cả mọi người mình biết để mình ra đi. Mình đâu biết mình đến từ đâu, nhưng bây giờ mình có cơ hội để mình biết mình sẽ đi về đâu. Chúng ta đã biết mình sẽ đi về đâu chưa? Mình sẽ đi với Phật, đúng không? Phải tính như vậy. Mình tu mà, mình sẽ đi về với Phật. Nếu mà mình tu dở quá thì Phật cho mình ngồi xa xa kia. Còn ai tu hay thì Phật cho ngồi gần Phật một tí. Nhưng mà cứ tu là mình sẽ về với Phật. Còn thái tử lúc đó chưa biết đi về đâu cả, và bị ràng buộc bởi sự nghiệp, bởi gia đình, thì cũng rất là khó bỏ đi. Nhưng mà một đêm ngài quyết định là ngài phải đi thôi. Chứ nếu mà cứ sống như vậy thì trong tâm không được an ổn. Có tất cả vật chất nhưng mà lại không được an ổn về tâm hồn, lại bất an, không được an lành trong cuộc sống, thì đâu có sống hạnh phúc được đâu. Cho dù những người giàu có mà mình sống bất an á, thì mình đâu hạnh phúc được đâu quý vị, đúng không? Hoặc nếu mình nghèo tí cũng được, nhưng mà cái lòng của mình lúc nào cũng được an lạc á, thì cái vấn đề nghèo không có thành vấn đề. Mà nếu mình giàu nhưng mà mình lại sống luôn bất an lo lắng thì chẳng bao giờ mình được hạnh phúc cả. Thái tử cũng như vậy, ngài có đầy đủ nhưng mà ngài luôn luôn bất an, không có được sự an lạc. Thế là đêm đó ngài vượt thành để đi tìm đường giải thoát. Có người nói rằng tại sao ngài lại nhận tâm như vậy, vừa mới sinh con ra rồi cha thì muốn là người kế ngôi, nhưng mà lại bỏ đi như vậy. Quý vị thấy nhận tâm không? Vì mình là một người, mình cứ nghĩ mình là một người vợ đi, mà chồng mình bỏ đi tu như vậy mình buồn không? Thấy nhận tâm quá ha. Nhưng mà mình thái tử lại nghĩ lớn hơn. Ngài bỏ đi như vậy không phải vì ngài từ chối trách nhiệm, không phải ngài quên đi cái nhiệm vụ của bản thân, không phải vì ngài muốn tìm cái sự giải thoát cho riêng mình mà ngài bỏ đi để tìm chân lý cứu giúp tất cả mọi người. Nếu mà ngài lấy không có đi đó, nếu mà ngài sống là vua thì bây giờ làm gì mình có đạo Phật để mình tu, đúng không? Thế nên sự bỏ đi của ngài ấy, trên phương diện tình đó thì thấy hơi nhẫn tâm, đối với vợ con. Nhưng mà trên phương diện lý thì Ngài đã tìm ra được con đường giải thoát cho bản thân Ngài, cho những người xung quanh và cho bây giờ, cho tất cả chúng ta. Thì cái sự bỏ ra đi đó là mình thấy đó là một sự ra đi vĩ đại. Cái người ra đi đâu có vui vẻ gì đâu, đúng không? Đang sống hạnh phúc như vậy, ra đi đâu có biết mình sẽ đi về đâu. Tôi đi vào rừng rồi đi tìm những nơi có những người dày đào để mà tu thôi. Mình không biết, Ngài Thái Tử không biết. Thì đâu có ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng mà Ngài vẫn quyết tâm, Ngài ra đi. Và khi ra đi như vậy, Ngài đi tất cả các nơi mà có những vị đạo sư nổi tiếng để Ngài học đạo. Đi bộ nha, chứ không phải bay máy bay đâu. Đi bộ á, thời đó không có máy bay thì bay. Đi bộ để tìm thầy học đạo. Chúng ta thời nay dễ quá rồi, chùa rất là nhiều, cứ lái xe một chút là tới chùa để có nơi học đạo, đúng không? Nhưng mà đôi khi mình làm biếng. Ngài không có xe, Ngài đi bộ, đầu đội trời chánh đặt đất, đi để tìm thầy học đạo. Thì như vậy Ngài học được với rất nhiều vị đạo sư, nhưng mà đối với Ngài những lời dạy, những sự chứng ngộ đó chưa đủ để làm cho giúp cho người ta bước ra khỏi cái vòng luẩn quẩn sinh tử luân hồi 5 năm như vậy, nhưng mà chưa được. Thì trong lịch sử biết Ngài dành thêm 6 năm nữa để mà Ngài tu khổ hạnh. Quý vị biết tu khổ hạnh là tu sao không? Mình nói nôm na là tu hành xác đó. Hành xác, ăn rất là ít, ngủ rất là ít, thè thời gian dành để tu thôi. Cuối cùng Ngài chỉ coi là bồ sướng đúng không ạ? Ổn quá. Nhưng mà khi mà mình không có sức mình tu rồi thì làm sao mình tu nổi? Thời nay mình đói tí là mình tu không nổi này, đúng không? Nó tí kêu ngồi khó này đó. Ngài dành 6 năm Ngài thực tập như vậy, ngày nào cũng chịu đói mà. Bởi vì trong kinh viết là Ngài chỉ ăn một hạt mè mà thôi, một ngày ăn một hạt mè thì làm sao mà chịu nổi. Còn mình thời nay thì hơi ngồi mà hơi đau lưng cái là nằm thiền, nằm chút là chứng ngủ thiền luôn. Thời Ngài thì Ngài quyết tâm rất là lớn, rất là mạnh. Ngài không có giải đãi, nhưng mà vật tú không được, mình không chứng được gì cả. Bởi vì hành xác thì không có đem lại lợi ích gì cả. Cho nên Ngài sau đó Ngài mới chọn con đường gọi là đường thanh đạo, không có hưởng thù mà cũng không có hành xác. Thời của chúng ta đi con đường nào? Chúng ta đã đi con đường trung đạo chưa? Chưa hả? Mình nghiêng về bên nào? Đó quý vị nói là để mình nói, mình hưởng thụ nhiều hơn. Vì cuộc sống nó cung cấp cho mình đầy đủ tiền nghi quá, đúng không? Cho nên cái gì cũng dễ dàng. Mà cái gì cũng dễ rồi mà khi mà bắt mình tu nó khó quá tí đó, thì mình bắt đầu cái não mình nó bắt đầu nó chống lại mình. Đó. Thì khi mà Đức Phật chọn cái đường trung đạo rồi đó, Ngài mới thấy được rằng á, chỉ có việc cân bằng về cái vật chất, về cái phần vật lý của Ngài đó, thì Ngài mới có sức mà tu thôi. Chứ còn mà tu mà hành xác quá là không tu nổi, không có sức mà tu. Chứ mình bệnh mình đâu có tu nổi đâu mọi người. Mình bệnh mình đâu tu nổi đâu. Nên mình khỏe mình mới tu được. Và sau khi tìm được con đường trung đạo đó, Ngài mới ngồi dưới gốc cây bồ đề. Gốc cây đó sau này chúng ta gọi là cây bồ đề. Ngồi đó trong vòng 49 ngày để ngồi thiền định quán chiếu. Và sau 49 ngày thì Ngài thấy được đạo giải thoát, Ngài trở thành Phật. Phật nghĩa là gì? Một bậc giác ngộ. Giác ngộ có ba bậc là từ giác, giác tha và giác hành viên mãn. Từ giác là từ ngày từ ngày bỏ không bỏ sức tu tập, từ ngày điều hướng cái tâm mình đến con đường ánh sáng, đến sự giải thoát. Giác tha là ngày đem cái sự giác ngộ của mình đến với mọi người. Và giác hành viên mãn là ngày viên mãn về cái công hành của mình. Và Phật nói đơn giản là Đức Phật hiểu nghĩa của Đức Phật là gì? Là người, người biết, người tỉnh thức. Phật là the one who knows, là người biết. Biết cái gì? Biết đời là đời là khổ. Nhưng nói đời là gì? Đời là khổ. Đời là biệt khổ. Khổ là một chân lý trong bốn chân lý mà khi cái bài pháp đầu tiên Ngài dạy. Nhưng mà cái biết của Ngài á là cái biết, cái biết được những điều giúp cho chúng ta bước ra khỏi được cái luẩn quẩn luân hồi này. Chúng ta cũng có thể làm một vị Phật được. Phật là một bậc đại giác ngộ thì chúng ta có thể làm một vị small giác ngộ. Mình giác làm sao? Thấy cái gì mà đẹp đẹp là giác cho nhà hả? Mình có giác cái gì về nhà nghe? Mình giác có nghĩa là mình thấy trong từng hành động, trong từng lời nói của mình đừng gây tạo sự đau khổ cho người khác. Mình giác là mình thấy mình từ bỏ được những điều, những cái phiền não, những cái khổ đau mà nó không cần thiết. Đôi khi có những cái khổ đau không cần thiết mà mình cứ ôm lấy nó. Mình giác là mình là người giải thoát. Giải thoát không phải là người được người khác đặt lên bàn thờ để thờ, mà giải thoát là mình không bị vướng mắc. Giải thoát đơn giản là người không bị vướng mắc. Ví dụ mình vào chánh điện, mình reserve cái chỗ ngồi của mình trước, mình đặt một cái túi xách của mình đó trước, nhưng mà ai lỡ người ta vô, người ta lấy mất cái chỗ ngồi của mình, người ta hết cái túi mình đi, lúc đó tám bệnh lục tập trong người mình nó nổi lên. Thì mình muốn giải thoát khỏi cái chỗ ngồi đó đó thì mình quán chiếu làm sao? Quán chiếu là cái chỗ ngồi đó vô thường lắm, có sao đâu. Mình ngồi ngồi chỗ đó thì mình ngồi chỗ khác, có sao đâu, đúng không? Đó là giải thoát rồi. Hoặc là chút nữa mà đi ra mà mất đôi dép thì mình cũng quán chiếu là vô thường quá, đôi dép có gì đâu, chắc ai mang lộn thôi. Thì mình không bị vướng mắc vào đôi dép, là mình giải thoát. Những cái giải thoát đó từ từ như vậy đó quý vị, không cần phải giải thoát liền một lần hết, mà cứ giải thoát từ từ như vậy, cuối cùng mình làm một Phật lớn. Bây giờ mình small cho nên mình become big, đúng không? Cho nên mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi suy nghĩ của mình đều có thể giúp cho mình trở thành một vị Phật. Đức Phật dạy á, ta là Phật đã thành, còn chúng sinh là Phật sẽ. Mình có muốn làm Phật không quý vị? Muốn không? Muốn làm Phật thì bỏ bớt đi. Phật là người bỏ từ, bỏ những cái không cần thiết, rồi bỏ những cái mình hay bị vướng mắc. Phật là bỏ khi nào mà mình bỏ hết rồi đó là lúc mình ra đi, là mình nhẹ nhàng mình bay lên. Thế còn mà mình cứ ôm vào á, lúc chết rồi mình nặng quá làm sao mình lên được. Nên muốn làm Phật không khó đâu, chỉ cần mình quán chiếu, mình tỉnh thức trong mỗi hành động, mỗi lời nói của mình thì mình sẽ làm Phật được. Ai cũng muốn làm Phật cả. Quý thầy, quý sư cô cũng muốn làm Phật, thì mọi người đều cố gắng tỉnh thức trong mỗi lời nói, mỗi hành động. Mình là phàm phu mà, đúng không? Tất cả phàm phu thì ai mà chẳng có cái sai. Mình sai nhiều lắm. Những lời nói, những hành động của mình có thể làm người khác khổ đau, hoặc có thể làm gây đổ vỡ. Mình chấp nhận là mình có những cái điểm yếu như vậy, mình chấp nhận mình có những cái sai như vậy, nhưng mà mình biết được để mình sửa. Chứ nhiều khi nhiều người sai mà cũng biết mình sai, mình cố chấp, không bỏ được, không xả được, không giải thoát được những cái cố chấp đó, thì chẳng bao giờ họ sửa được cái sai cả. Bởi vì họ nghĩ họ đâu có sai đâu. Thế thì mỗi người phải tự là phải nhìn thấy được rằng á, muốn giải thoát được thì mình phải nhìn được mình vướng vào cái gì, mình có những cái điểm yếu nào, mình có những sai lầm nào, để mình sám hối, để mình sửa. Đó là cách để mình tiến tới làm một vị Phật. Và cuộc đời của Đức Phật á, cũng nhiều sóng gió lắm, chứ không phải dễ dàng đâu. Trong cái cuộc đời hành đạo của Ngài, Ngài cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong việc những ngoại đạo khác họ không thích Đức Phật, họ cũng phá Ngài thôi. Rồi có những người còn vu oan cho Đức Phật nữa. Quý vị đọc hết cuộc đời của Đức Phật, quý vị sẽ thấy. Thì Đức Phật có một lần á, ngài react với một cái trường hợp như thế này. Đó là có một ông Bà La Môn, ông không thích Đức Phật. Thì kể khi thấy Đức Phật đi khất thực á, ông bị đi theo sau lưng, ông chửi Phật. Vì đừng nghĩ Phật mình là ai chửi nè. Có nhiều người ta không thích đó, người ta chửi Phật xong Phật cứ đi bình thường thôi. Rồi sau đó ông mới hỏi Phật là sao tôi chửi ông mà ông không nói gì. Thì Phật mới nói như thế này: ví dụ nhà ông có đám giỗ, hoặc rồi sau khi mà giỗ xong ông có thừa thức ăn, ông đem đến ông cho tôi mà tôi không có nhận cái thức ăn đó, thì cái thức ăn đó thuộc về ai? Thì ông nói là thuộc về túi. Thế Phật mới nói: thì cũng vậy, những lời ông nói mà tôi không nhận thì những lời đó sẽ thuộc về ông. Nhẹ nhàng như vậy thôi. Đó là Ngài đã giải thoát cho nó. Ngài dùng cái sự hiểu biết của mình để ứng xử với cuộc sống. Còn mình mà bị ai chửi vậy là chắc còn sống ở đó, đúng không? Đó là cuộc đời của Ngài. Và sau khi sau trong lịch sử của Nam Tông thì 45 năm thuyết pháp, từ 45 năm độ sinh, Ngài thành lập tăng đoàn, Ngài thành lập tử chúng cùng tu cùng học, tất cả mọi người đi theo con đường giác ngộ giải thoát của Ngài. Và khi thành Phật rồi thì Ngài có bệnh không quý vị? Có không? Ban đầu nói đi tu để khỏi bệnh mà sao giờ cũng bệnh là sao? Tại sao? Ai giải thích được? Có phải khi đi tu là Đức Phật nói là đi tu để mà vượt ra khỏi phòng sinh tử, không có bị sinh già bệnh chết không? Mà tại sao khi thành Phật rồi vẫn bị bệnh? Tại vì cái thánh này vẫn còn. Cái thánh này nó vẫn chịu sự chi phối của thời tiết, của chế độ dinh dưỡng, của môi trường. Nhưng mà cái bệnh của Đức Phật á, nó khác với mình. Cái đó là Ngài không bị cái bệnh đó làm cho Ngài đau khổ, mà thấy cái bệnh đó như là một sự thật đương nhiên của cuộc sống mà thôi. Nó không có là gì cả. Có thánh thì có bệnh. Rồi Ngài có chết không? Có luôn. Bởi vì nó cũng là đi theo cái định luật vô thường của cái thân này, của con người, của cuộc sống. Nhưng mà Ngài không bị cái chết làm cho Ngài sợ hãi. Ngài vượt qua được cái chết. Còn chúng ta một khi nói đến chết chắc sợ lắm. Ngài thì không bị cái chết, cái bệnh, cái già làm Ngài đau khổ. Khi mà chúng ta sống thảnh thơi, chúng ta không bị bệnh, già, chết là mình phải đau khổ. Lúc đó mình cũng hình như là Đức Phật rồi. Không phải mình đấy là nói mình không bị chi phối, không phải là mình nói là mình không quan tâm, mà mình không bị nó là mình vướng mắc. Mình nghĩ rằng á, ở vô thường thì cái gì đến nó sẽ đến. Mình làm sao mình sống một cuộc đời cho nó tốt, sống tốt với bản thân, sống tốt với những người xung quanh, thì cái chết đến hay không đến kệ nó, mình cũng không cần phải sợ. Lúc đó là mình giải thoát rồi đó. Mình chết đi là mình đi theo Phật rồi đó. Thì nói về cái lời dạy của Đức Phật về cuộc đời đó, thì Ngài dạy bài pháp đầu tiên đó là tứ luyện. Nên biết chùa này là có cái lớp học Phật pháp căn bản cho nên nó hơi giỏi. Tứ diệu đế. Cái đế thứ nhất, tứ diệu đế là gì nè? Khổ đế ha. Khổ đế. Mà khi mình chỉ nói khổ không á thì nó chưa đúng, bởi vì nếu mà dịch nghĩa ra cái từ dukkha đó trong tiếng Pali á thì từ khổ nó chưa có sát nghĩa. Thì dukkha mà dịch ra có nghĩa là không có vừa ý, không có đầy đủ. Có nghĩa là khi mình có, mình nghĩ rằng mình muốn, mình sẽ hạnh phúc khi mình có ngôi nhà, nhưng khi mua ngôi nhà xong một thời gian mình sẽ thấy nó bình thường. Mình nói mình sẽ hạnh phúc khi mình có một cái job tốt, nhưng mà chính cái job đó nó cũng làm mình khổ. Cho nên không có cái gì gọi là vừa ý tất cả đó. Mình người mình mà dịch qua từ khổ thì nó hơi đi qua một tí. Khổ nó không có cái tốt của cái khổ. Có khổ mình mới chịu tu chứ, đúng không? Cho nên Đức Phật, nếu mình tạm thời mình dịch là khổ đi, thì Đức Phật dạy cuộc đời này dù cho mình là ai, mình cũng đều phải trải qua những cái cảm xúc không vừa ý như vậy. Và nguyên nhân của cái khổ này là gì? Đó là cái đế thứ hai, tập đế. Nguyên nhân của khổ đó là gì? Không, mà nguyên nhân tập đế là nguyên nhân là gì? Là cái gì làm cho mình khổ á? À, lòng tham muốn, craving, là mình cứ muốn cái gì mình cũng muốn. Mình muốn mình mới khổ mà. Mình muốn có một chiếc xe mới thì mình phải làm cực khổ để mình mua được chiếc xe. Mình có một cái nhà thì mình phải làm cực khổ để mua cái nhà, nhưng mà mua xong rồi mình lại muốn cái khác. Cứ muốn là cứ khổ. Chừng nào hết muốn là hết khổ. Hết muốn là hết khổ. Cái thứ ba là gì? Diệt đế đó là niết bàn. Khi mà hết khổ rồi đó là mình đạt được trạng thái niết bàn. Và cái thứ tư đó là đạo đế, là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau, con đường đưa đến sự giải thoát niết bàn. Đạo đế gồm có bao nhiêu con đường? 8 con đường. Nhiều không? Nhiều. Nhưng mà 8 con đường đó nó đều liên kết với nhau, và nó nằm trong tam vô lậu học. Tam vô lậu học đó là giới, định và tuệ. Ba cái đó là nó bao gồm tất cả những cái mà Đức Phật dạy, có giới, có định và có tuệ. Mình không cần tu nhiều mình chỉ cần có ba cái đó được rồi, có giới, có định và có tuệ. Thì mình nhắc lại bát chánh đạo này, tám con đường chân chánh này. Thứ nhất là chánh kiến, là cái nhìn đúng đắn, cái nhìn đúng. Kiến là gì? Là nhìn, thấy đúng. Mình thấy gì đúng? Mình thấy người kia hay sân si là mình nói họ là họ hay sân si là đúng hay sao? Mình thấy sao ổn hay chị, sao mình chị xấu quá vậy, là đúng hay sai? Cái thấy đúng nó là thấy đúng về chân lý, chứ không phải thấy sao nói vậy. Thấy sao nói vậy là dễ đổ vỡ lắm. Cái thấy thứ hai đó là chánh tư duy. Sao phải cười đây giỏi quá lắm. Chánh tư duy là suy nghĩ đúng đắn. Thấy đúng thì mình suy nghĩ đúng, tư duy đúng. Tư duy như thế nào cho đúng? Đừng có nghĩ việc xấu, đừng có nghĩ những việc để làm hại người, đừng có nghĩ những việc mưu mô tính toán. Tư duy thứ hai là tư duy về cái lời Phật dạy. Khi Đức Phật dạy chúng ta cuộc đời là vô thường, thân người là giả tàm, mà để chúng ta tư duy không đúng á, có nhiều người tư duy không đúng là tất cả coi như là bỏ hết để mà ngồi niệm Phật thôi, muốn nấu cơm cho con cái là chồng đó gì ăn cả, bỏ hết, tại vì Phật nói là vô thường mà, ăn rồi cũng đói à, thôi khỏi ăn. Cái đó là chánh tư duy hay là ta tư duy? Là ta tư duy. Chánh tư duy. Thứ ba là gì? Chánh ngữ. Chánh ngữ là gì? Lời nói chân chánh. Lời nói chân chánh là nói đúng lời, đúng thời, đúng lúc. Chứ phải bàn đâu cũng nói, phải ngồi đâu cũng nói. Nói vậy người ta nói là Phật tán. Thứ tư là gì? Chánh nghiệp. Nghiệp là những hành động tạo tác của mình, có tác ý. Mình làm điều tốt, suy nghĩ tốt trong những hành động của mình. Thứ năm là gì? Chánh mạng. Chánh mạng là có đời sống chân chánh. Thứ sáu, tinh tấn. Chánh tinh tấn. Tinh tấn là sao? Siêng năng đó, mình nói ra là siêng năng. Siêng năng mà siêng cho đúng nha, chứ không phải là siêng mà nhiều cái siêng mà nó không đúng. Quý vị thử kể cho anh Tiến nghe một cái siêng gì mà nó siêng mà sai không? Siêng như casino đúng hay sai? Cái đó mình xiếng đó, cái xiếng nói xấu người khác đúng hay sai?
Sai.
Cũng là xiếng nhưng mà xiếng sai. Mình phải xiếng làm sao cho đúng. Xiếng đi chùa, xiếng làm con quả, xiếng làm việc thiền, là cái xiếng đúng. Còn những cái xiếng mà đưa mình tới cái chỗ đau khổ đòi là xiếng sai. Thứ bảy là gì? Chánh niệm mình nghe nhiều rồi đúng không? Chánh niệm, mình phải có chánh niệm nha. Rồi chánh niệm là gì? Niệm là mình làm cái gì? Mình biết là mình làm cái đó. Niệm là suy nghĩ đó quý vị. Khi mình làm cái gì thì mình đặt tâm mình vào đó. Đặt tâm vào những việc đó. Đó là chánh niệm. Và cuối cùng chưa? Rồi cuối cùng là chánh định. Có những loại thiền định, nhiều người có tu thiền, nhưng mà họ có những loại thiền định rất là sai. Thiền để mà cầu, để mà thấy Phật, đúng sai? Thấy Phật để làm gì, đúng không? Dù có thấy Phật đó kìa, mà thấy Phật có giúp mình được gì đâu. Mình thiền làm sao cho tâm mình nó được an lành, được bình an thì cái thiền nó đúng. Thế còn thiền mà để mà đạt tới cái thần thông hay gì này nọ kia là sai, đó là bát chánh đạo. Nó nói đó thì nó có vẻ giáo lý nhiều, nhưng mà đơn giản là những điều mình sống, những việc mình làm và những lời mình suy nghĩ hằng ngày thôi. Mỗi hành động của mình đó, mỗi hành động của mình hằng ngày, nếu mà mình sống đúng với những cái lời đó thì hằng ngày cuộc sống của mình có đầy đủ giới, có đầy đủ định và có đầy đủ trí tuệ. Và tám cái con đường đó nó liên kết với nhau nha quý vị, chứ không thể nói là tôi chỉ chọn một cái thôi thì chưa đủ. Tám cái đó nó liên kết với nhau, giống như cái giới định tuệ là cái kiềng ba chân vậy đó, vững vàng như vậy. Và đối với ngày Phật đản á, thì mình nhắc nhở lại chúng ta về thông điệp của đạo Phật. Thông điệp của đạo Phật là gì? Là từ bi và từ bi và trí tuệ. Đạo Phật của mình được cho là một đạo rất là từ bi, rất là Phật tử rất là hiền. Ai tu theo Phật cũng có lòng từ đối với tất cả mọi người cả. Ai nói gì thì mình cứ nghe sống, hiểu thấu, thương nhiều. Phật tử mình không có cãi đi ra cãi với người ta, nhưng mình đôi khi những cái gì đó mà người ta thấy mình hiền quá họ bắt nạt mình. Có bị bắt nạt không? Nói mình tu mình hiền quá, và tôi hiền quá thì bắt nạt tôi hả? Cái từ bi phải đi đôi với trí tuệ. Chứ bây giờ người ta tới phá chùa mình nói tôi từ bi để họ phá, nó được. Cái đó là từ bi mà không có trí tuệ, đúng không? Hoặc là mình nói mình đi giúp đỡ người, mình từ bi, nhưng mà cái người đó là người không đáng giúp. Người ta giàu có mình đi giúp người ta sao? Mình giúp là giúp những người nghèo, nghèo khổ. Đó là cái từ bi và đặt trong tinh thần trí tuệ, lấy trí tuệ để soi sáng cái từ bi của mình. Chứ nếu mình từ bi mà từ bi không thôi là cũng không được. Thì mỗi người có Phật á, đến cái mùa Phật đản đều cần phải nhớ lại, ôn lại những lời của Đức Phật. Thay vì mình vừa tổ chức cái sinh nhật của Ngài, tưởng nhớ cái ngày sinh của Ngài, nhưng mà mình cũng vừa ôn lại những lời Phật dạy. Ôn lại để mình nhớ, bởi vì lâu lâu mình một năm có một lần thôi, mình nhìn lại cuộc đời của Ngài mình thấy sao vĩ đại quá. Ngài từ bỏ được tất cả để Ngài đi tu tìm con đường giải thoát cho bản thân mình. Bây giờ mình ngồi đây mình tu, trong khi cuộc sống mình có nhiều đau khổ, và chính nhờ giáo pháp của Đức Phật giúp đỡ mình vượt qua, giúp đỡ mình sống một cuộc đời an lạc, thì mình có biết ơn Đức Phật không? Có không? Có biết ơn thì cách trả ơn hay nhất là sao? Là tu. Và tu một cái thứ hai nữa đó là phải bảo vệ về đạo Phật, bảo vệ chánh pháp. Bảo vệ, mình phải biết bảo vệ đạo Phật mình. Chứ nhiều thời đại nó nhiều cái nguồn tư tưởng mới nó xuất hiện mà mình không vững vàng, mình không tin, mình không bảo vệ Đức Phật là mình dễ bị người ta tác động lắm. Thời đại này làm gì cũng được cái đó quý vị, cái gì nó làm được. Nó có thể lấy đạo Phật nó chế biến như thế nào đó mà ra một cái mới mà mình không biết là mình lại đi sai đường. Thế mình phải biết cách bảo vệ đạo Phật. Là một người Phật tử mình, thứ nhất là biết ơn của Ngài đã giúp cho mình hiểu được con đường tu tập. Và cái thứ hai là mình phải biết ơn thì phải đền ơn nó cách mình tu và mình bảo vệ cái đạo của mình. Phật tử mình phải có cái tinh thần bảo vệ mạnh mẽ lên, đừng để những cái tôn giáo khác hay những cái gì bên ngoài nó tác động làm mình mất đi cái niềm tin của mình. Thì đó là một vài chia sẻ của Tâm Tiến sáng hôm nay để quý Phật tử ôn lại lời Phật dạy, và cũng từ đó chúng ta biết cách tu tập, cùng nhau chúng ta đi con đường giải thoát. Hãy như là Phật.
vang lên xua tan bao tham tàn gian dối, tình thương vang lên xua tan ngàn oan trái cuộc đời. Niềm đau vô minh khi xưa giờ đây tan như cơn mưa, vì Phật đã đản sanh ra đời. Đức Thích Ca, Đức Thích Ca, đấng Cha lành của chúng ta, ban an vui cho muôn nơi tan biến mê tà. Ta hát vang để ca ngợi đạo Thích Ca, cho câu ca lan ra xa tràn hòa thiên tha. Từ hôm nay anh em ta đây đạo tâm nở hoa, cùng chung tay anh em ta xây cuộc sống lục hòa. Từ hôm nay anh em ta đây là con Thích Ca, vượt phong ba mang trong tim ta bóng hình Phật Đà. Từ hôm nay anh em ta đây đạo tâm nở hoa, cùng chung tay anh em ta xây cuộc sống lục hòa. Từ hôm nay anh em ta đây là con Thích Ca, vượt phong ba mang trong tim ta bóng hình Phật Đà. Xua tan bao tham tàn gian dối, tình thương vang lên xua tan ngàn oan trái cuộc đời. Niềm đau vô minh khi xưa giờ đây tan như cơn mưa, vì Phật đã đản sanh ra đời. Đức Thích Ca, Đức Thích Ca, đấng Cha lành của chúng ta, ban an vui cho muôn nơi tan biến mê tà. Ta hát vang để ca ngợi đạo Thích Ca, cho câu ca lan ra xa tràn hòa thiên tha. Từ hôm nay anh em ta đây đạo tâm nở hoa, cùng chung tay anh em ta xây cuộc sống lục hòa. Từ hôm nay anh em ta đây là con Thích Ca, vượt phong ba mang trong tim ta bóng hình Phật Đà. Từ hôm nay anh em ta đây đạo tâm nở hoa, cùng chung tay anh em ta xây cuộc sống lục hòa. Từ hôm nay anh em ta đây là con Thích Ca, vượt phong ba mang trong tim ta bóng hình Phật Đà. Từ hôm nay anh em ta đây đạo tâm nở hoa, cùng chung tay anh em ta xây cuộc sống lục hòa. Từ hôm nay anh em ta đây là con Thích Ca, vượt phong ba mang trong tim ta bóng hình Phật Đà. Từ hôm nay anh em ta đây đạo tâm nở hoa, cùng chung tay anh em ta xây cuộc sống lục hòa. Từ hôm nay anh em ta đây là con Thích Ca, vượt phong ba mang trong tim ta bóng hình Phật Đà. Càng vui hơn nơi nơi ca vang chào đón từ tôi.